Việt Nam đã sử dụng cuộc họp báo quốc tế lần thứ 5 tại Hà Nội để giải tỏa dư luận phát xuất từ sự việc Trung Quốc ngày 8 và ngày 9 tháng 6 đã công bố tài liệu mang tên Tác nghiệp của giàn khoan Hải Dương 981, sự khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc đề nghị lưu hành tại Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc họp báo, đáp câu hỏi của Vietnamnet về phản ứng của Việt Nam đối với việc Trung Quốc đang mở rộng một số công trình kiên cố ở Trường Sa, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa. Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết Trung Quốc đã mở rộng, xây dựng công trình trái phép ở Gạc Ma và một số điểm khác vốn bị Trung Quốc chiếm từ tháng 3 1988. Theo lời ông Bình, Việt Nam cực lực phản đối hành vi này và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xây dựng mở rộng trái phép, các hành động thay đổi hiện trạng, không để hành động tái diễn trong tương lai vì nó ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Được biết, ngày 12 tháng 6 vừa qua, hàng trăm người dân Philippines đã biểu tình phản kháng Trung Quốc về việc kiên cố hóa bãi Gạc Ma, thiết lập đường băng cho máy bay, chuẩn bị lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Nhận định về vấn đề Trung Quốc đang phát triển Gạc Ma mà không thấy một cuộc biểu tình nào của người dân Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, thuộc nhóm chủ trương Diễn đàn Xã hội Dân sự từ Hà Nội nhận định.
Có lẽ người dân cũng chán, không cần biểu tình nữa. Với cách ứng xử của nhà cầm quyền như thế này là nó làm cho người Việt Nam nó rời rạc ra, nó không gắn kết với nhau nữa. Và cái đấy là một cái mối nguy hiểm rất là lớn. Tôi nói ví dụ một vấn đề về Gạc Ma có thể là một vấn đề mà còn nguy hiểm, không kém gì cái giàn khoan này. Phía nhà nước, phía chính phủ mà không lên tiếng để cho người dân thực hiện cái quyền biểu tình của mình thì đây là một cái sai lầm rất là lớn của chính quyền này.
Trong cuộc họp báo, không thấy các giới chức Việt Nam đề cập cụ thể những tài liệu mà Trung Quốc công bố tại Liên Hợp Quốc như bản đồ thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng Việt Nam ấn hành năm 1972 và sách giáo khoa địa lý lớp 9 ấn hành năm 1974. Những tài liệu này theo phía Trung Quốc thể hiện việc Việt Nam công nhận Tây Sa Nam Sa là của Trung Quốc. Các quần đảo này là Hoàng Sa Trường Sa mà Việt Nam khẳng định chủ quyền. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Lẽ ra là phải nêu những cái chuyện đó ra. Nhưng mà họ nêu ra thì họ có thể là có một cái e ngại gì đó để nêu mà báo chí và trên TV mà rồi tất cả người dân mà đều biết rất là kỹ những cái chuyện như thế thì có thể là người ta thấy cái tính chính đáng của cái chế độ này có thể nó sẽ bị lung lay với những cái chuyện như thế nếu mình mà đều nêu ra một cái ông trái trên báo chí ở nước.
Tại cuộc họp báo, ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, qua trả lời các câu hỏi của báo chí, đã đưa ra 4 luận điểm bác bỏ các quan điểm của Trung Quốc liên quan tới chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Thứ nhất là các tư liệu lịch sử cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền với Hoàng Sa. Thứ hai, các hội nghị quốc tế không giao Hoàng Sa cho Trung Quốc, cụ thể hội nghị San Francisco và cho đến trước năm 1974. Trung Quốc vẫn hoàn toàn ý thức Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Thứ ba, Trung Quốc vi phạm nguyên tắc cấm đe dọa và sử dụng vũ lực. Năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm các đảo phía tây quần đảo Hoàng Sa sau khi đánh bại quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và luận điểm theo lời ông Trần Duy Hải, Việt Nam chưa bao giờ công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công thư Phạm Văn Đồng 1958 không hề đề cập vấn đề chủ quyền và phía Trung Quốc luôn tìm cách diễn giải sai văn bản này. Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Nhã, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ quan điểm.
Công hàm mà Phạm Văn Đồng hay là tất cả những cái gì á, kể cả vì cái tướng nói là Trung Quốc nói là Việt Nam đặt lòng mà. Thì trong đó là ông Ngô Minh Khiêm tuyên bố thế nào, thì viên chức của Ngoại giao thế nào, thì là sách giáo khoa thế nào, bản đồ thế nào, tất cả đó thì theo tôi đó thì Hiệp định Geneva đã quy định rất rõ rồi. Trong cái thời gian mà sau 54 đó cho đến 75 đó, cái lãnh thổ mà cũng như là cái bài biển quốc tế đã từ cái 2017 trở về xuống là thuộc chính quyền phía Nam quản lý, mà chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó thì không quản lý cái đó, cho nên là bất cứ điều mà như Trung Quốc mà ta nói đó thì nó chỉ là một cái thể hiện vấn đề chính trị và quan hệ đồng minh đồng chí đó, ủng hộ cùng phe thôi.
Theo tiến sĩ Nguyễn Nhã, Việt Nam qua các thời đại đều khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trước 1975, Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Sau 30 tháng 4 1975, Việt Nam thống nhất dưới danh nghĩa một nhà nước mới và được quốc tế công nhận. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nhấn mạnh.
Nhà nước mới này, thống nhất này đó, tính chất pháp lý nó hoàn toàn khác với cái nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù là trong nhà nước này thì cũng có một số những nhân vật mà trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, nhà nước thống nhất đó đã có cái khẳng định về cái chủ quyền, trước hết là vấn đề ngoại giao. Sau đó, 1979, nhà nước thống nhất đã có một sách trắng khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam thì không ta xảy ra rồi. Và phản bác những cái gì mà Trung Quốc nói. Như thế, về tính pháp lý quốc tế đó, thì bất cứ một cái chính quyền nào, kể từ Chiến Nguyễn cho đến nhà Nguyễn cho đến thời Pháp thuộc sau 54, sau 75 thống nhất với tất cả các chính quyền có trách nhiệm quản lý cái Hoàng Sa Trường Sa thì chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền cả. Thì thực ra là mọi những cái bằng chứng mà Trung Quốc đưa ra thì không có cái giá trị về pháp lý quốc tế.
Cuộc họp báo quốc tế lần thứ 5 ngày 16 tháng 6 2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã hoạt động trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam 47 ngày. Trung Quốc tiếp tục duy trì lực lượng hơn 100 tàu có máy bay yểm trợ để bảo vệ giàn khoan, bao gồm tàu quân sự, tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu cá. Việt Nam từ chỗ là nạn nhân bị xâm lấn, bị phun vòi rồng, bị va đập hư hại hơn 30 tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển, nay đã bị Trung Quốc vu vạ ngược lại. Việt Nam đã cực lực phản bác các cáo giác được cho là bịa đặt của Trung Quốc. Chuyến thăm Việt Nam của ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc trong tuần này, đặt ra chút ít khả năng về việc giảm căng thẳng về vụ giàn khoan Hải Dương 981. Dù lịch làm việc trên nguyên tắc là đối thoại thường niên về hợp tác song phương. Trước đây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từ chối gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi cuộc khủng hoảng xảy ra.